Kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 28 tháng 9 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay là Nhân sự của Đạo Phật. Xin quý vị vỗ cho tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói là nhân sự cũng được, mà nói là nhân tuyển của Đạo Phật cũng được. Tại vì có rất nhiều người có cái quan niệm Đạo Phật là cái đạo mê tín dị đoan cho ông già bà cả để cuối cuộc đời của mình rồi mình mới đi tu. Quý vị thấy vậy có đúng không? Không đúng phải không? Thì thưa đại chúng, hôm nay chúng tôi sẽ nói một vài nét về cái khía cạnh đó. Như quý vị biết, Đạo Phật vào Việt Nam rất là sớm. Theo những cái sử liệu trước đây á, cho chúng ta biết rằng là Đạo Phật vào Việt Nam độ khoảng thế kỷ thứ 2. Nhưng mà vào những cái năm gần đây á, theo những cái nghiên cứu mới á, cho chúng ta biết rằng Đạo Phật vào Việt Nam vào thời Hùng Vương rất là sớm. Nghĩa là trước khi Phật giáo vào Trung Hoa thì Phật giáo đã vào Việt Nam rồi. Như vậy chúng ta thấy rằng cái dòng sinh mệnh của văn hóa Việt Nam là dòng sinh mệnh của văn hóa Phật giáo Việt Nam. Qua các triều đại cực thịnh như cái thời Đinh, Lê, Lý và Trần thì Phật giáo luôn luôn có mặt trong cái guồng máy của chính quyền. Thành ra điều này chúng ta thấy rằng sự hưng thịnh của quốc gia cũng chính là cái sự hưng thịnh của Phật giáo. Khi mà Đạo Phật đã đóng góp một phần lớn sinh lực trong cái việc dựng nước và giữ nước, thì lúc đó không những giúp cho những cái vị vua chúa một cái đường lối chính trị sáng suốt, mà còn có cái khả năng hướng dẫn dân tộc tiến lên cao, đi vào cái con đường văn minh và đạo đức. Kính thưa đại chúng, những vị thiền sư vào cái thời đó không những đã thâm đạt được cái giáo lý giải thoát mà còn thấu hiểu được cách tổ chức của xã hội. Vì vậy mà với cái sự đóng góp của các ngài đã đem lại cái sự an lạc thực tế cho dân tộc. Vì vậy mà chúng ta thấy trong các cái khía cạnh văn hóa học thuật đều do chư vị thiền sư đảm trách. Kính thưa đại chúng, cái sự vẻ vang oai hùng của đất nước, như chúng tôi đã thưa với quý vị, nó nằm trong cái sự hưng thịnh của Phật giáo vào thời đó. Thì cái dòng sinh mệnh đó, cái nền văn hóa dân tộc và Phật giáo nó cũng luân lưu, trôi chảy, bất tận vào trong thời kỳ đó. Và cho đến thời vua Lý Nhân Tông, với cái sự cố vấn của chư tăng, chư thiền sư Và đồng thời cũng muốn cho văn hóa Việt Nam đa dạng và phong phú. Cho nên Chư Tăng đã cùng với nhà vua mở ra cái khoa thi Tam giáo để mà tuyển chọn nhân tài. Không riêng gì Phật giáo mà cả Nho giáo và Lại giáo. Kính thưa đại chúng, khi mà nhà vua mở cái khoa thi Tam giáo đó để tuyển chọn nhân tài thì cái khoa thi đầu tiên, một nhà sư trúng tuyển đầu tiên, đó là Thiền sư Viên Thông. Tức là vào cái thời kỳ đó đó, là vào thời kỳ của vua Lý Nhân Tông, và năm đó là năm thứ sáu niên hiệu Hội Phong, thì Thiền sư Viên Thông là người trúng tuyển thủ khoa và sau này được phong làm quốc sư. Và cũng vào cái thời kỳ đó, thưa đại chúng, Nho giáo và Lão giáo mới có cái cơ hội tham chính, và cũng từ đó mới bắt đầu là có cái sự tiến bộ. Và cũng từ đó cái tư tưởng Tam giáo đồng nguyên được phát sinh, mặc dù là phát sinh vào cái thời kỳ của vua Lý Nhân Tông, nhưng mà mãi cho đến thời Trần tư tưởng Tam giáo đồng nguyên mới thành. Thì đây thưa đại chúng, vào cuối thời nhà Trần, những cái người nho giỏi được bổ làm quan song song với cái việc tham chính của Chư Tăng. Thì trong cái chính trường, tại vì với cái tinh thần của Phật giáo, thưa quý vị, với cái tinh thần hiếu hòa, cho nên với cái sự giới thiệu, hướng dẫn và bao dung của chư vị thiền sư đã đưa những nhà nho, lão giáo tham chính trong chính quyền. Nhưng mà họ không phải như mình. Nói tới đây thì chắc chắn là quý vị biết rồi, tại vì đối với một cái con người mà còn cái tâm tranh danh đoạt lợi, khi mà họ có cái quyền vị thì tất nhiên họ muốn củng cố cái địa vị của mình, có đúng không? Tức là họ kéo theo phe cánh bè đảng. Thiền sư của chúng ta đó không bao giờ có cái tư tưởng bè phái. Thành ra vì vậy Nho giáo và Lão giáo dần dần chiếm ưu thế, và từ đó họ đâm ra họ xuyên tạc, họ cho rằng đạo Phật là một cái đạo mê tín, đạo Phật là một cái đạo bi quan yếm thế. Và nếu là một cái đạo bi quan yếm thế, nếu là một cái đạo mê tín thì không đủ cái tầm vóc, không đủ cái tư cách để mà hội đủ cái điều kiện để xây dựng một cái xã hội hùng mạnh. Họ xuyên tạc, họ phổ biến những cái điều đó. Nhưng mà thưa quý vị, đến cái thời nhà Trần thì Phật giáo đã nằm trọn trong cái sinh mệnh văn hóa Việt Nam trước đó rất là lâu rồi. Nhưng mà cho tới thời nhà Trần, người ta nói rằng là Phật giáo không đủ tư cách để mà xây dựng một cái xã hội hùng mạnh. Và vì không muốn tranh danh đoạt lợi, cho nên các vị thiền sư từ từ lui dần ra khỏi chính trường và từ từ rút về những cái miền thôn giả và hòa mình sống ở trong cuộc sống đại chúng. Kính thưa đại chúng, như vậy chúng ta thấy rằng lúc mà Phật giáo cực thịnh, Phật giáo nắm chính quyền, thì chúng ta thấy rằng đối với Nho giáo và Lão giáo, chư vị thiền sư chúng ta coi như là một người bạn tốt, hướng dẫn họ đi vào cái con đường công danh, nâng đỡ họ từ một cái địa vị không có gì cả để trở thành những cái người chiếm ưu thế trong xã hội. Nghĩa là các thầy, các thiền sư vẫn luôn luôn nâng đỡ và quý trọng hết mực. Nhưng mà ngược lại, khi mà nho lão, tức là nho giáo và lão giáo cực thịnh, thì họ coi các thầy như là kẻ thù, và Phật giáo lại bị kỳ thị, bị chỉ trích. Những cái sự kiện nhà nho cực đoan chỉ trích, họ cho rằng đạo Phật là đạo mê tín dị đoan, là đạo bi quan yếm thế, là đạo ông già bà cả. Từ đó mà cứ bắt đầu họ loan truyền. Không những vậy mà có những cái nhà nho quá khích, những cái nhà nho cực đoan, họ còn viết sách để họ phổ biến trong nhân gian. Và từ cái thời Trần cho tới bây giờ, chúng ta vẫn thấy có những cái sự đả kích, có những cái sự bôi nhọ. Cho tới bây giờ thỉnh thoảng chúng ta thấy có những cái cuốn sách, có những cái tác phẩm có tính cách bôi bác, bêu xấu Phật giáo vẫn còn. Kính thưa đại chúng, với cái sự bôi bác đó, đó cũng được truyền miệng trong nhân gian cho tới ngày nay. Và bản tính của con người của chúng ta đó, thưa quý vị, hầu hết thì chúng ta thấy rất là dễ thương. Quý vị biết thương ở chỗ nào không? Thương ở chỗ là ai nói gì mình cũng nghe hết á. Mình chưa có cần biết đúng hay sai, chưa cần biết hay hay dở, nhưng mà có người nói là mình nghe à. Thành ra vì vậy đó, thưa quý vị, cứ cái tư tưởng là mê tín dị đoan, là bi quan yếm thế được truyền miệng trong nhân gian. Nghĩa là xưa bày thì nay làm, xưa nói thì nay nghe. Vì vậy đó mà những cái lời mạ lì, những cái sự cáo buộc, những cái sự lên án của những nhà nho cực đoan đó cứ như thế mà tồn tại trong cái cuộc sống của nhân gian. Vì vậy mà đối với quần chúng Việt Nam đó, ngay cả những cái người mà được coi là Phật tử nhưng mà chưa hoặc là không có cái điều kiện học hỏi giáo lý, vẫn cứ quen theo cái sự xuyên tạc của nho, của lão giáo. Thành nên vì vậy đó, họ cũng cứ tin rằng đạo Phật là chỉ là cái đạo dành riêng cho những cái bậc già nua tuổi tác, để nhờ cái câu kinh tiếng kệ an ủi trong những ngày tàn của cuộc đời. Thành ra vì vậy đó mà khi mà thấy những con cái của mình mà nó muốn đi tu, chửi cho đã, mày chưa có cưới vợ, chưa có thất tình, chưa có lấy chồng, chưa có bị chồng bỏ, mày đi tu chi, rầy rà con cái không cho đi. Thì chỉ nghĩ rằng là đạo Phật chỉ là đạo của ông già bà cả. Rồi cho nên những cái người mà bị tình đời đen bạc cũng vậy. Khi mà đi tu đó, một là nói là thất tình mà đi tu, nếu mà tuổi trẻ, hả? Nếu mà cỡ trung niên nói là chắc này làm ăn thua lỗ bị cho nên đi tu, hả? Hay là những cái người mà lao đao lần đần trên đường công danh, rồi thì đi tu thì nói rằng là chắc là tại vì thi cứ rớt hoài cho nên mới mượn cửa thiền để mà an ủi trong những cái lúc mà bất đắc chí trong cuộc đời, để mà nhờ cái giọt nước cành dương để mà thoa dịu cái tâm hồn sầu đời, hận đời. Rồi những cái người mà đau ốm bệnh tật, nghĩa là sống thừa thãi ngoài xã hội, những cái người đó chỉ có cái nước mà đi vô chùa, ẩn núp dưới mái chùa, nhờ cái bóng từ bi, nhờ cái hậu cơn manh áo của đàn na thí chủ để mà đỡ cái phần cơ cực trong cuộc đời. Hay là những người mà tuổi trẻ đi tu thì dễ bị gán ghép cho là cái tội tại thất tình cho nên đi tu. Thì thưa quý vị, cái quan niệm đó đã in sâu trong cái tâm não của dân chúng, nhất là người dân Việt Nam. Cho nên khi thấy một cái thanh niên mà cạo tóc xuất gia hoặc là đến chùa thì ai ai cũng xì xầm, cũng nói rằng là cái cậu đó là cái cậu mà chắc là chán đời rồi, chắc là bị bồ đá rồi. À, cho nên là bây giờ đi vào chùa để mà trốn đời, để mà trốn nợ của xã hội. Nhưng mà thưa quý vị, họ quên rằng á, đạo Phật là đạo gì quý vị? Đạo Phật là đạo từ bi, có phải không? Để tất nhiên là giải thoát. Nhưng mà chúng ta thấy cái điểm chính là đạo Phật là cái đạo từ bi trước. Thì chúng ta thấy là với cái chất liệu từ bi đó, nó không cho phép chúng ta tôn sùng hay là ghét bỏ kỳ thị bất cứ hạng người nào trong xã hội. Có phải là cái đạo Phật mà đạo người giàu tới mới được không? Không. Cũng không phải là đạo Phật chỉ có là cứu vớt những cái tâm hồn sa đọa, những cái con người mà sống lây lất đầu đường xó chợ. Không phải vậy. Mà đạo Phật đối với tất cả mọi hạng người trong xã hội đều được tôn trọng như nhau, đều được tôn sùng, không có ghét bỏ, không kỳ thị. Mà khi gặp một cái hoàn cảnh nào đó trong cuộc đời, đến với các thầy, đến với các chùa, đều coi và đối xử như nhau trong cái tình huynh nghĩa đệ, trong cái tình bà con ruột thịt, dù cho là người đó không có dây mơ rễ má gì với mình hết, nhưng mà vẫn coi thương như nhau. Cho nên là đây rồi quý vị thấy rằng chùa Dược Sư mình hay lắm. Ngoài cái ngày thường hả? Ngoài cái ngày thường chư tăng ni tụng kinh ngồi thiền, các Phật tử về tụng kinh ngồi thiền, ngoài cái ngày thứ bảy chủ nhật chư Phật tử về chùa làm lễ cầu nguyện tụng kinh ngồi thiền, còn có một cái đặc biệt nữa vào chiều thứ sáu, quý vị biết cái gì không? À, cái trà đàm hay lắm. Trong cái buổi trà đàm quý vị thấy có thể là cởi mở những cái bí ẩn trong cái cõi lòng. Khi các vị mà tới chùa như vậy đó, trong cái buổi trà đàm hay là cái buổi tu học, trong cái buổi lễ cầu nguyện nào đó, mình gặp nhau rồi mình coi nhau như là anh em trong nhà, coi như là quen bạn bè lâu năm. Khi mà thấy một cái người nào mà vắng không tới chùa một hai tuần là có người nhắc lại, không biết có khỏe không, không biết có chuyện gì không đó. Quý vị thấy đó, tới chùa là như vậy. Cho nên là mình không có phân biệt, không có kỳ thị bất cứ cái hạng người nào hết, mà tới dù cho là xa mình cũng cảm thấy gần, dù cho là lạ nhưng mà mình vẫn cứ thấy quen khi mà mình cùng tu dưới một mái chùa. Kính thưa đại chúng, thật sự đạo Phật đến với bất cứ mọi cái lứa tuổi nào cũng thích hợp. Nhưng mà đạo Phật là đạo của tình thương, trong cái đường hướng từ lợi và lợi tha. Cho nên một trong những cái hạng người nào thì đạo Phật đến với đạo Phật, đạo Phật cũng giang tay, cũng ôm vào lòng để biến cải, để giúp cho cái nhân sự đó, để giúp cho cái con người đó chuyển hóa cuộc đời của họ, và để làm cho cái cuộc đời của họ càng lúc càng đẹp thêm. Thì thưa quý vị, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, tất cả hạng người nào, tất cả lớp tuổi nào đến với chùa, đến với đạo Phật vẫn có giá trị như nhau. Tuy nhiên, nếu mà nói một cái nhân sự coi như là thích hợp để cho chúng ta thấy có cái dòng sinh lực trong cái việc truyền bá chánh pháp sau này đó, thì phải nói rằng cái lớp tuổi trẻ. Mặc dù tất cả các hạng người đến với đạo Phật, đạo Phật không từ chối, nhưng mà nếu nói một cái nhân tuyển thích hợp trong cái việc đem đạo từ bi vào đời, đem đạo từ bi gieo vào lòng người để tạo cho cái cuộc sống càng ngày càng thăng hoa, để làm cho cái dòng sinh mệnh của xã hội càng lúc càng thăng tiến. Phải nói rằng nếu thiếu các bạn trẻ là không được. Kính thưa đại chúng, tại vì ở nơi đó chúng ta thấy những người bạn trẻ đó, với cái lớp tuổi trẻ trung là cái lớp tuổi đang có tràn dâng cái nhựa sống và những cái tâm hồn thiết tha, yêu đạo, mến đời. Sự thật mặc dù Phật giáo bị Nho Lão phản bội, Phật giáo bị Nho Lão, bị xã hội của Nho Lão ngược đãi, nhưng mà Phật giáo chư vị thiền sư không vì vậy mà buồn phiền, không vì vậy mà chán nản. Ở đây chúng ta thấy nếu có lúc Phật giáo đã đóng một cái vai trò chủ yếu trong chính trường, trong cái việc dựng nước và giữ nước, thì lúc đó các ngài cũng không vì vậy mà lấy làm vinh dự, có phải không? Mặc dù là cái địa vị của quốc sư, nhưng mà các ngài cũng đâu thấy là mình lớn hơn ai. Cho đến khi bị xã hội của Nho Lão ngược đãi, thì các vị thiền sư cũng không vì vậy mà buồn phiền. Nếu có phải mình giữ một cái vai trò chính yếu trong quốc gia, thì các ngài tận trung, tận sức, hết lòng vì nước, vì dân tộc. Nhưng mà đến lúc mà thấy xã hội không cần, thì các ngài lại lui về sống trong nhân gian. Mà thưa đại chúng, ở cái điểm này mà chúng ta thấy có một cái điểm thích thú là tại vì sao? Tại vì đó, trong cái cuộc sống nhân gian ở nơi đó, Phật giáo mới có cái cơ hội gần gũi với đồng bào, gần gũi với cái con người quê mùa chất phác ở trong thôn giả. Và chính trong cái cuộc sống nơi miền thôn giả đó đã và đang rêu rắc một cái tiềm lực hùng hậu trong toàn dân chúng. Thành ra vì vậy, thưa quý vị, các thầy thường cứ nói rằng là Đạo Phật bàn bạc khắp tất cả mọi nơi, trong tầng hang cùng ngõ hẻm. Quý vị thấy không? Cái từ người đó hết sức là sâu sắc. Bàn bạc nghĩa là nơi nào cũng có, nơi nào cũng thấy, khắp hang cùng ngõ hẻm. Thì cái điều đó, thưa quý vị, đó là sự thật. Ở đây chúng tôi xin chia sẻ với đại chúng rằng là vào những cái năm trước 75, lúc đó thì chúng tôi còn coi như là học sinh, là học sinh, cho nên là cái vấn đề mà mua sách mua vở cũng cần phải có. Mà trong khi đó thì cái sự hỗ trợ nó cũng không có được đầy đủ. Cho nên vào mùa hè thì các thầy trẻ trong đó có chúng tôi nữa thường lãnh lịch đi bán. Nếu mà quý vị ai biết ở Sài Gòn mà biết chùa Quán Thế Âm á, thì Hòa Thượng Thông Bửu hồi đó thì thầy mới có là Đại Đức thôi, có cái nhà in. Thầy in lịch thì coi như là chúng tôi với một số thầy trẻ mới tới đó mới lãnh lịch đi bán, lãnh về miền quê bán. Nên là khi tới một cái thành phố nào đó rồi xin ở trú các chùa, rồi bắt đầu là đi về miền quê để bán lịch. Nhưng mà thưa quý vị, đi về miền quê đó có cái điều là dễ cảm nhận và dễ thương hết sức đó, là dù cho một cái nhà ngói cao ráo sạch sẽ, nơi đó chúng ta cũng thấy thờ Phật. Và vào trong một cái nhà tranh vách lá, vách đất cũng vẫn thấy thờ Phật. Có nhiều cái gia đình rất là dễ thương, không có lấy một cái tượng Phật để mà thờ, không có lấy một cái hình Phật chất đẹp để mà tôn kính, vẫn có thể lấy những cái bao nhang á để lên khung hình, mà khung hình làm cũng thô sơ thôi chứ không phải được mua từ tiệm. thờ lên. Quý vị thấy cái dễ thương không? Hình ảnh đó thưa quý vị hết sức là đẹp, hết sức là dễ thương. Thành ra cái từ ngữ mà Phật giáo bàn bạc khắp mọi nơi, đi tới tầng hang cùng ngõ hẻm, điều đó không sai. Là tại vì chính cá nhân của chúng tôi đã chứng kiến cái điều đó. Mà không phải là trước năm 75, mà cho tới năm 98, lúc mà chúng tôi có cái dịp trở về Việt Nam, một phần á, là để lo cái tang sự bà thân của chúng tôi, một phần á, cũng nhân cái dịp đó mà đi thăm những cái Phật tử thân quen, là có cái dịp đi về miền quê. Thì mấy chục năm về trước sau thì bây giờ cũng như vậy. Nhưng lại nơi nào mà phồn thịnh có hình Phật để thờ thì vẫn có những cái tượng Phật rất đẹp, rất là tôn nghiêm. Nhưng mà nơi nào vẫn cứ thờ giấy nhang vẫn cứ còn thờ, nơi nào vẫn còn chòi tranh vách đất vẫn cứ còn. Thì cái hình ảnh đó thưa quý vị, nó hiện ra trước mặt của chúng tôi như vậy. Mà mặc dầu đứng trước cái hoàn cảnh nghèo của chư Phật tử, nhưng mà thưa quý vị, ở nơi đó chúng tôi thấy cảm thấy có một cái vui. Vui là vì thấy rằng cái tiềm lực của Đạo Phật ẩn hiện khắp đó đây, khắp mọi nẻo đường của đất nước. Đi về nơi nào cũng thấy có Đạo Phật. Kính thưa đại chúng, với cái sự ngược đãi, với cái sự khinh thường của nho lão, cho nên ở nơi đó chúng ta thấy rằng những cái sách vở và những cái truyền miệng, những cái mỉa mai trắng trợn, chẳng hạn như là chế nhạo các cô, các bà mà khi mà đi xuất gia đó. Chúng tôi vẫn còn nhớ là Út Trà Ôn thường hát này: nhưng mà tín nữ đi tu làm sao cho thành chánh quả, bởi làng phân son còn in rõ trên đôi má rằng phong tần. Đó là Út Đại Ôn hả? Đó là chế nhạo của các bà, chế nhạo các bà, các cô đi tu. Rồi đó, làm sao? Cũng Út Đại Ôn, ông lại có những cái lời mỉa mai của các ông, các thanh niên mà đi tu. Sở dĩ mà bằng tăng đi đây là vì 35 năm sương gió, cõi trần ai còn lỡ dở mộng công hầu. Tức là làm sao? Tức là chê những cái người mà tại vì đó, là thất bại trên đường công danh cho nên mới đi tu. Quý vị thấy không? Rồi còn chưa đủ, còn chưa đủ là làm sao? Có những cái cậu thanh niên mà đi tu đó: về đi em hãy về đi, cửa chùa đã khép kín rồi, nàng về nối lại cuộc đời dở dang. Quên đi cánh bướm bên đàng, để tôi trọn đạo cho nàng trọn duyên. Chê cười những cái anh mà thanh niên hả? những cái người mà cái bằng bị tình phụ mới là đi vào chùa à. Cho nên là có những cái sự mà chê trách, cái sự ma mỉa như vậy. Nhưng mà thưa quý vị, và còn nhiều những cái chê trách, những cái miệng mai độc đáo khác ở đây thưa đại chúng. Tuy nhiên với cái sự mà chế nhạo như vậy đó, nhưng mà đối với các thầy các cô đâu có buồn phải không? các thầy các cô lại lấy đó một cái sự thích thú không khó chịu, nhưng mà là thích thú vẫn coi đó là một cái chuyện bình thường và mỉm cười. Mỉm cười làm sao quý vị? Mỉm cười cho những cái tâm tánh mà nhỏ hẹp của nho lão, của người đời. Và ở đây thưa quý vị, đôi khi đó các thầy các cô còn dùng cái đó để mà nhắc nhở cho nhau, nhất là các cái bạn đạo mà trẻ sống trong một cái ngôi chùa, thường là nhắc nhở cho nhau, thường chọc với nhau để lấy làm vui trong cái vấn đề mà tu học. Cho nên có nhiều khi các sư cô chọc với nhau đó, hay là các thầy chọc với nhau đó, ngày mai đám cưới người ta, tại sao sư nữ nhà ta lại buồn? Đó là chọc nhau. Chọc nhau. Nhưng mà đó là các cô đó. Nhưng mà còn các thầy, các chú á, ngày mai đám cưới người ta, tại sao đại đức nhà ta lại buồn? Chọc nhau. Thành chọc nhau như vậy để chi? Để khích lệ cho nhau để tu. Chứ các thầy không có vì vậy, vì cái sự mai mỉa nhỏ mà các thầy là coi đó là cái chuyện lớn, dùng cái mai mỉa của người ta để sách tấn với nhau. Thôi chuyện gì cuộc đời nó qua rồi, bỏ hết tu, phải không? Thì thưa đại chúng, coi như là chúng ta thấy rằng thầy cô dùng để mà coi như là sách tấn huynh đệ của mình trong cái bước đường tu học. Kính thưa đại chúng, như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị là đạo Phật luôn luôn thích hợp cho mọi người, nhưng mà những cái nhân sự thích hợp nhất phải nói rằng là cái tuổi trẻ. Nói như vậy không có nghĩa rằng là cố tình đặt để cưỡng ép cho đạo Phật gần với tuổi trẻ, mà thực tính của đạo Phật rất thích hợp với tất cả những người bạn trẻ. Là bởi vì đó, thưa quý vị, trong bất cứ một cái người bạn trẻ nào đều có đủ 5 cái đức tánh của đạo Phật. Cái đức tánh thứ nhất á là thanh tịnh. Cái đức tánh thứ hai là chân thật. Cái đức tánh thứ ba là từ bi. Đức tánh thứ tư là tinh tấn. Và đức tánh thứ năm là trí tuệ. Thì ở đó chúng ta thấy rằng đức tánh mà tinh tấn tiêu biểu cho ai? Cho Đức Phật Thích Ca, phải không? Đức tánh thanh tịnh tiêu biểu cho ai? Cho Đức Phật A Di Đà. Đức tánh từ bi tiêu biểu cho ai? Cho Đức Quán Thế Âm. Và đức tánh trí tuệ mình tiêu biểu cho ai? Tiêu biểu cho Văn Thù Sư Lợi. Thành ra chúng ta thấy rằng 5 cái đức tánh đó luôn luôn hội đủ trong một cái người thanh niên, trẻ trung, yêu đời. Quý vị thấy cái đức tánh đó có ở trong những cái tuổi già không? Có thể có thể không. Là tại vì bây giờ tuổi già 80 tuổi rồi, có muốn tinh tấn cũng không tinh tấn nổi, có phải không? Bây giờ muốn mà đi ra làm công tác xã hội á, cái thân của mình còn phải nhờ tới người ta nuôi, mà làm sao mà làm công tác xã hội được, phải không? Đúng không? Rồi bây giờ đó, có muốn mà ra giảng một cái bài pháp á, chính mình đã quên đầu quên đuôi thì làm sao mà dạy ai đó. Cho nên là thực sự đó, khi mà tuổi còn trai trẻ, sức lực còn sung mãn, thì nam cũng như nữ, ai cũng có đủ năm cái đức tính đó. Nhưng mà càng già rồi đó, người ta thường nói sao quý vị biết không, lão lai là tài tần, phải không? Tức là khi mà tuổi mà già rồi là cái tài có tài đi cũng hết nữa, cũng không còn. Mà thực sự là vậy. Bây giờ mình kêu tài sao nổi, tài mình ngồi tụng kinh 2 tiếng đồng hồ mà là mình thấy mình cực khổ rồi, làm tài sao nổi, phải không? Nhưng mà trong khi đó tuổi trẻ làm hăng lắm. Cho nên là đây thưa đại chúng, năm cái đức tính đó luôn luôn sẵn có, mặc dù là đó là cái tiêu biểu, cái mục đích của đạo Phật, một con người của Phật tử phải hội đủ cái đức tánh đó. Nhưng mà phần lớn năm cái đức tánh đó có đầy đủ cho một cái người thanh niên, đầy đủ sức lực sung mãn, là tại vì chúng ta thấy cái đức tánh thứ nhất là thanh tịnh đó, với cái tinh thần của Phật giáo và cái sự có mặt của Phật giáo trong xã hội, không phải chỉ cúng kiến như người ta thường tưởng, không phải chỉ nặng về cái phần mê tín dị đoan như mọi người đã từng xuyên tạc, mà cái sự có mặt của Phật giáo trong xã hội là cốt để mà đem đến cho mọi người, gieo vào lòng người, cốt để đào tạo một cái con người thanh niên nói riêng và cho tất cả mọi hạng người nói chung có được một cái tâm hồn hoàn toàn thanh tịnh, có được một cái cuộc sống hòa bình, có được một cái tâm hồn an lạc. Mà như vậy đó, muốn có một cái tâm hồn thanh tịnh, hòa bình, an lạc thì làm sao? Cái điểm trước nhất là phải loại bỏ những cái đức tánh là tham, có phải không? Cái người mà còn tham nhiều, quý vị thấy có thanh tịnh không? Giống như ông bà Ngọc Việt khi hôm nói chuyện với mình, ông nói giỡn chơi, nhưng mà nói là thật. Các thầy là khuyên là muốn cho tâm hồn thanh tịnh là phải buông bỏ hết. Buông bỏ hết là chỗ này là mọi cái việc suy tính, mọi cái việc mà mình kiếm mưu sau kế là để làm giàu, kiếm mưu sau kế là để mà hại người. Đó. Thì dù cho là làm giàu có lợi cho mình cũng vẫn là cái điều mà làm cho mình không ngủ được. Dù cho là mưu sau kế là để mà hại người thì lại càng ác thêm nữa. Cho nên cuối cùng rồi chúng ta vẫn thấy là trong đầu đầy ắp những cái lo toan. Cho nên chúng ta không cảm thấy có một cái sự thanh tịnh an lạc. Thành ra như vậy đó, tham lam nhiều quá thì tâm hồn của chúng ta cũng không có yên ổn được. Mà sân hận nhiều quá, quý vị thấy cái đời mình có yên ổn không? Gặp tới ai là mình thấy giống như là bị allergy đó. Quý vị biết allergy không? Là đụng tới là mình ngứa, đụng tới là mình ngáy à. Gặp một cái người nào đó mà khó chịu là mình bắt đầu mình cảm thấy là bực bội, là mình bỏ đi chỗ khác. Mà không bực bội bỏ đi chỗ khác cũng hấy, nguyết, cũng trừng, cũng dòm lên, cũng ngó xuống. Có phải là khổ đời chưa? Đó. Rồi đó mình thấy cái si mê, cái tội si mê đó mỗi mới là mệt đó. Như cô Trường Chỉ mà dạy chú sư chú Trúc Lâm á, nói á, là dốt còn có thể dạy được nó khôn, nhưng mà si mê lì lợm á là không dạy nổi. Mà quý vị thấy đúng không? Si mê mà ù lì nữa là không dạy nổi. Thì cho nên á, là làm sao? Cái người thanh niên không có cái đó, có phải không? Trừ khi mà cái tật bẩm sinh thì chuyện mình không nói rồi. Rồi cái oán thù cần phải loại bỏ, loại bỏ để cho tâm hồn mới được thanh tịnh. Thành ra ở đây thưa quý vị, những cái đức tánh này đó, ngày nào mà còn trú ẩn trong cái tâm của chúng ta đó, thì ngày đó chúng ta sẽ không bao giờ yên ổn, không ở yên cả cái đời sống vật chất lẫn tinh thần. Dù cho như thế nào đi nữa, chúng ta có đầy đủ vật chất, nhưng mà trong cái đầu của chúng ta đó, còn suy nghĩ nhiều cái mưu sâu kế lạ thì chúng ta vẫn cảm thấy không có yên ổn. Thì thưa đại chúng, cái bản tánh này khi mà còn thiếu niên chúng ta đâu có cái chuyện đó. Nhân chi sơ tánh bản thiện mà, tánh hiền lành lắm. Nhưng mà khi mà ra khỏi nhà cha mẹ, bắt tay vào cái việc mưu sinh, cạnh tranh, chiến đấu với đời, rồi thì từ đó cái tánh tham lam, cái tánh sân hận, cái tật xấu, nó cũng bắt đầu từ đó mà nó sanh khởi. Và rồi càng ngày càng quân tập, càng thâm nhiễm vào cái đầu óc của chúng ta, làm cho tâm hồn của chúng ta trở nên tối tăm, bấn loạn. Lúc đó thì cái bụi bặm của thời gian, bụi bặm của cuộc đời nó bám sâu vào trong cái trí não của mình. Và chúng ta trở thành một cái gì quý vị biết không? Trở thành cái tập khí. Trở thành cái tập khí rồi là không thay đổi được. Người ta nói làm sao là giang sơn thì dễ đổi mà bản tánh thì khó dời. Coi như là giang sơn á, núi có thể nó thay đổi nó thành sông, sông á, một ngày nào đó có thể bồi nó thành ruộng. Nhưng mà cái tánh con người khi đã thành cái tật rồi đó là không đổi được. Mà có đổi được á, là cũng trăm cây ngàn đắng, cũng cực khổ muôn phần mới đổi nổi. Chứ không phải là một sớm một chiều nó đổi là đổi liền. Thành nó như vậy quý vị, khi mà đã thành cái tập khí rồi đó, muốn gọt rửa nó cũng không phải là cái chuyện dễ. Nhưng bây giờ thưa quý vị, một cái đứa bé, cái tuổi nó nhỏ là mình dạy cái gì nó làm liền. Mình lớn tuổi rồi đó, một phần là quên, mà một phần mình còn ngang ngược. Con nít như vậy mà dám dạy tôi là 70-80 tuổi đời. Mình đem cái tuổi ra mình để lên bàn rồi là không ai dám dạy mình hết trơn á, phải không? Tại vì mình lớn tuổi mà mình đâu có nghe mấy cái đứa nhỏ tuổi nó dạy đâu. Cho nên rồi mình thấy rằng muốn mà bỏ đi cái tập khí của mình là cũng khó chứ không có dễ. Đó. Thành ra còn trong khi đó cái tuổi trẻ thưa quý vị, nó giống như cái tờ giấy trắng. Dạy cái gì ra nhớ liền, nói cái gì ra chấp nhận liền. Thì thưa quý vị, đạo Phật là cái đạo thanh tịnh, là cái đạo đem cái niềm an lạc cho mọi người. Cho nên là cái chủ trương đạo Phật trước sau gì cũng vậy. Thì như vậy cái người bạn trẻ đó rất thích hợp với cái đức tánh thanh tịnh của đạo Phật. Nói như vậy trong đây chúng tôi thấy ai cũng trẻ hết á. Trong đạo tràng này á, từ để coi, từ các cô bé kia cũng trẻ cho tới các vị vẫn cứ trẻ như thường. Trẻ hết. Dễ chấp nhận cái đức tánh thanh tịnh lắm. Cho nên mình càng lúc tu càng trễ ra, có phải không? Đó là cái đức tánh thanh tịnh. Bây giờ cái đức tánh thứ hai đó là đức tánh chân thật. Cái đức tánh chân thật khi mà quý vị mà vô mà thọ năm giới là cái giới thứ mấy? Không được nói dối. Hả? Giới thứ mấy? Giới thứ tư, phải không? Mình không được nói dối mà mình phải nói cái lời chân thật. Những cái lời chân thật đó đó thưa quý vị, Đức Phật dạy cho bất cứ ai thực hành đạo Phật phải xa lìa cái điều giả dối, phải nói những cái lời chân thật, đừng có gian xảo, đừng có lừa gạt, và cái hành động đúng như thật. Trong đầu nghĩ sao đó mình là như vậy, cái miệng nói sao mình làm vậy, đó là đúng cái sự thật. Đức Phật cấm không có nói dối. Vì vậy đó Ngài dạy cho chúng ta quán cái vô thường, quán cái bất tình. Quán cái vô thường để chi? Để thấy mình sợ quá, sợ quá những cái chuyện thay đổi trong cuộc đời, cho mình không có được nói dối. Quán cái thân bất tình để chi? Mình thấy những cái sự nó xảy ra ai cũng có. Bây giờ mà mình gán ghép một cái tội nào đó cho một cái người nào đó, hôm nay đó ngày mai người khác họ gán ghép lại cho mình một cái tội giống tương tự như vậy. Cho nên các thầy cũng thường khuyến khích với các Phật tử, đừng có bao giờ làm cho một cái người nào đau khổ. Nếu mà muốn đó, mình cứ đổi cái địa vị của mình với họ đi. Hôm nay á, mình nói xấu, mình bơi móc cái chuyện của người ta ra, Mình nói hăng miệng lắm, mình không thấy cái đau khổ của người mà bị nói, phải không? Nhưng mà bây giờ thưa quý vị, cứ đặt cái địa vị của mình lại, mình là cái người bị nói đi, mình nghĩ làm sao? Mình có đau khổ cỡ nào không? Đó. Vậy chúng ta như vậy, phải quán cái thân bất tịnh, cuộc đời vô thường, lấy cái địa vị của người làm cái địa vị của mình. Thành ra vì vậy mà Đức Phật Ngài nhắm vào cái mục đích đó, cho nên Ngài dạy chúng ta phải nói cái lời chân thật. Mà thưa quý vị, cái tuổi trẻ là cái tuổi ngây thơ chất phác, mà đây chính những người nhà nho đó, họ cũng nói như cái lần mà chúng tôi nói đó, là nhân chi sơ tánh bản thiện, tánh tương cận tập tương viễn. Tức là cái con người mà lúc sanh ra đời cái tánh nó hiền lương, chỉ biết là nhìn gần mà không có biết nhìn xa. Cho nên là phải tập nhìn xa. Cái nhìn gần với nhìn xa đây không phải là nhìn ở đây thầy nhìn ra đó gọi là gần, mà nhìn tuốt ra ngoài vườn mới gọi là nhìn xa. Đừng có hiểu vậy là chết nhà nho. Hiểu như vậy đó là nho chùm chứ không phải là nho nho giáo. Cái nhìn gần ở đây đó là suy nghĩ thiển cận, cái nhìn thấy thiển cận của mình, thấy đâu là vội vã nói đó, vội vã kết án đó, vội vã là chửi bới đó, đó là cái thấy thiển cận. Còn thấy xa đó là phải có cái sự suy tư, nhìn thấy cái cội rễ, cái nơi xuất phát của những cái đó thì gọi là tập thấy xa. Ở đây thưa quý vị, ở trong thế gian còn có một cái câu nói nữa để nói lên cho cái đức tánh này, để nói lên cho cái tuổi trẻ thơ ngây chất phác, là cái tuổi ăn chưa no lo chưa tới. Quý vị thấy ăn chưa no là làm sao? Là tuổi trẻ nó mau đói lắm, ăn hoài, nó ăn cả ngày nhưng mà đụng tới lúc nào cũng là cứ thấy đói như thường. Lo chưa tới là chẳng hạn như là quý vị có thể là nghĩ một cái kế hoạch, một cái việc làm, có thể là tuần tới, có thể là tháng tới, có thể là năm tới, mình nhìn xa cả mấy năm vậy. Nhưng mà đối với chính phủ Hoa Kỳ, cái nhìn của họ, cái chương trình kế hoạch của họ là 30 năm là ít. Không phải mình ngày hôm nay mình nói ngày hôm nay, ngày hôm nay mình nói chuyện ngày hôm qua, hay là ngày hôm nay mình nói chuyện ngày mai. Cái đó nhìn của mình là gần lắm. Thì cái tuổi trẻ là như vậy, không có một cái suy tư cho nó xa, cho nên là nghĩ sao nói vậy, cho nên ít biết nói dối trá xảo quyệt. Nhưng mà đến khi trưởng thành, vì cái công ăn việc làm, vì cái nghề nghiệp, vì phải nghĩa là giao thiệp gần gũi với mọi người, cho nên bắt đầu mới tập nhiễm những cái tánh hư, những cái tật xấu, rồi dần dần làm sao xa với cái sự thật, có đúng không? Thì khi mà xa sự thật rồi đó, muốn quay về là một cái vấn đề nhọc nhằn hơn cái lúc mà ở gần. Vì cái tuổi trẻ là cái phần chất phát thành thật, cho nên nó rất gần với đạo Phật. Cho nên đối với những cái công án ngày xưa đó, chư vị tổ đức thường nói với chúng ta là cái trí của thế gian mà đem xen vô cái sự nghiệp tu học của chúng ta đó không bao giờ được. Có phải không? Vì cái trí của thế gian mình phân biệt nhiều quá, mình suy nghĩ nhiều quá, mình tính toán nhiều quá, rốt cuộc rồi cứ ngồi đó tính toán thôi, mình không có làm được cái chuyện gì cả. Kính thưa đại chúng, với cái tuổi trẻ là cái tuổi thành thật, cho nên nó là gần với đạo Phật, là cái đạo chân thật, là cái đạo chất phác. Và cái đức tánh thứ ba là cái đức tánh từ bi. Là như quý vị biết rằng trước sau gì đạo Phật cũng vẫn là cái đạo từ bi, là cái đạo cứu khổ chúng sanh bằng mọi phương tiện và mọi cái hình thức. Người tu theo đạo Phật là hy sinh đời mình để mưu cầu cái hạnh phúc cho chúng sanh, cho nhân loại, và mở cái tâm lượng từ bi của chúng ta để ôm tất cả mọi người vào lòng. Nếu chúng ta chưa có thì chúng ta tập. Một cái tâm lượng từ bi đó mở rộng bao la. Cho nên ngày xưa nếu có lúc mà chúng ta còn nói rằng tôi chỉ thương chồng con hay là vợ con, bà con, anh em của tôi thôi. Nhưng mà khi mà chúng ta biết đạo Phật rồi, biết tu rồi, thì thưa quý vị, rất có thể là bà con thân bằng quyến thuộc của mình cũng thương. Mà bạn bè, bạn đạo gặp nhau trong một cái đạo tràng tu học nào đó mình cũng thương. Mình cũng có thể chia sẻ, có thể giới thiệu công ăn việc làm rất là dễ dàng. Có phải không? Không phải mình thương trong cái phạm vi của hàng hẹp gia đình nữa, mà cái tâm lượng lúc đó chúng ta bao la, lan rộng, trùm khắp đến tất cả mọi loài trong cái tình thương bình đẳng, coi như là anh em của mình. Cái tình thương này tiến thêm một bước nữa, chúng ta còn có thể xác định kẻ thù cũng như người thân. Hay chưa? Không có cái tinh thần nào mà hay bằng cái này. Không có giống như cái người Trung Hoa là muốn mà trả thù là 10 năm chưa muộn, 10 năm không quên. Quý vị thấy lâu không? Thấy lâu ghê chưa? Nhưng mà đối với người con Phật của chúng ta đó, quên được cứ quên. Mắc mới chi mà giữ trong bụng cho nó khổ đời, phải không? Giữ trong bụng, mình gặp cái mặt đó là mình cảm thấy sôi sục trong bụng rồi, làm sao mà yên ổn được. Cho nên á, là mình quên được là mình cứ quên, tha thứ được cứ tha thứ trong cái tình thương bình đẳng. Thì thưa quý vị, với cái tâm lượng đó, với cái chí hy sinh như vậy, chỉ có thể tìm thấy ở cái lớp tuổi nào? Lớp tuổi trẻ, cái lớp tuổi sung mãn trí lực, chứ không thể tìm thấy ở cái người mà mỏi gối lưng còng, sức yếu mỏi mòn. Có phải không? Tại vì á, cái lưng mình đã còng, sức mình đã mỏi, mình có muốn ra giúp một người nào đó cũng khó lắm chứ không phải dễ đâu. Đợi người ta giúp lại mình thì có, chứ còn mình giúp được ai? Rồi một cái người mà ốm đau bệnh tật có làm được cái gì không? Không làm được cái gì cả. Thành ở đây đó, nếu mà nói cái nhân sự cần phải hội đủ điều kiện để mà chuyên chở cái đạo từ bi đến cho nhân thế, thì phải hội đủ cái điều kiện thân và tâm phải tráng kiện. Thế phải không? Thân và tâm phải tráng kiện thì mới có thể làm được cái việc đó. Nhưng mà nếu mà thân và tâm tráng kiện, tức là sức khỏe dồi dào, trí tuệ đầy đủ, thì cái hạng người này có phải là cái hạng người bi quan yếm thế không? Không phải. Là cái hạng người này là cái hạng người yêu đời, là cái hạng người trẻ trung như vậy đó, yêu đời mới có cái khả năng chia cơm xẻ áo cho mọi người. Mà thực bây giờ trời đông rét lạnh, một thanh niên có thể dám cội áo cho một cái người không có áo mặc mượn, nhưng mà một bà già, một ông cụ dám cội áo không? Không dám. Lạnh quá, mình còn lạnh mà làm sao có thể là chia áo cho người ta được. Một thanh niên có thể nhìn đói được một ngày, nhưng mà một ông cụ bà già không nhịn nổi, thì làm thế nào để có thể chia cơm cho người ta được? Cho nên đó là một cái điều mà chúng ta thấy chỉ có tuổi trẻ mới có thể làm được cái việc đó. Thân và tâm tráng kiện, yêu đời mới có đủ khả năng làm những cái việc đó, mới có khả năng gánh vác những cái điều khổ, khó, nhọc nhằn cho chúng sanh. Hơn nữa đây, thưa quý vị, tuổi trẻ nó còn có một cái nhìn. Mặc dù đó, khi sinh ra đó, thì tánh tương cận, tập tương viễn, có phải không? Mới sinh ra đó là ăn chưa no lo chữa tối. Nhưng mà những người bạn trẻ có đầy đủ cái sinh lực, có đầy đủ cái khả năng phục vụ cho đời, thì ở nơi này những người bạn trẻ đó có một cái tầm mắt khá quan trọng, khá rộng rãi, có thể nhìn đời mà không có sợ sai lầm, có thể nhìn đời, nhìn khắp vũ trụ bao la và có thể thấy được những cái việc nào mình cần phải làm, có thể ôm kẻ thù vào lòng mình một cách dễ dàng, tại vì mình biết tha thứ, tại vì mình thấy có thể chuyển hóa con người này được, có thể làm được cái chuyện đó. Như vậy đó, cái lứa tuổi trẻ mới làm được như vậy. Nói thì không phải nói, nhưng mà thầy Đồng Trung nói ra để cho quý vị chia sẻ cái kinh nghiệm rằng là cái lứa tuổi mà đã vướng mắc đến cái chuyện gia đình, khi đã cột mình vào cái bổn phận làm vợ, cột mình vào cái bổn phận làm chồng, làm cha, làm mẹ rồi đó, thì làm sao? Coi như là cái ngày á, mà ký cái tờ giấy hôn thú đó là cái ngày mà mình ký cái tờ giấy chung thân ở đợ với nhau. Có phải không? Ký cái tờ giấy bán mình nuôi nhau trọn đời đó, chứ không phải là mấy một cái kỳ hẹn là bao nhiêu năm đâu, phải không? Mà ký giấy như vậy rồi đó, cái thuật ngữ người Việt Nam thường nói giỡn là cái người đó là cái người tự kiếm dây buộc mình. Đang sống thong thả như vậy, kéo cái rờ mọt phải khổ không? Bây giờ thưa đại chúng, không những chỉ vỗ tay cho sư chú Trúc Tịnh mà thầy đề nghị vỗ tay thật lớn cho các sư chú, các sư cô tương lai ở trong đạo tràng này thiệt to nè. Nghĩa là bây giờ mình đã lỡ mà trói buộc, kiếm dây buộc mình rồi đó, thì tự mình mở ra đi, phải không? Trúc Tài hả? Anh Minh Chính hả? Anh Thiên Quần hả? Này là mặc cái áo tràng vô là giống đại đức lắm á. Là coi như là anh Thiên Quần là đã có người đã cởi mở sẵn rồi mà anh chưa chịu lấy ra. Thì đến một cái lúc nào đó là mình cởi cái dây đó ra, cái dây buộc mình liền đi rồi, là mình đường may rộng, thênh thênh cứ bộ, phải không? Tức là đường đạo rộng, mình cứ mặc sức mà mình đi, mình không có ngán ai hết á. Mà thưa quý vị, một cái người mà tự kiếm dây buộc mình á, là làm sao? Là chết cả một đời, phải không? Cho nên á, nhà thơ Xuân Diệu nói rằng là yêu là chết ở trong lòng một ít. Ông nói rõ ràng mà. Không ít, nghĩa là tan nát cả cuộc đời. Như vậy bây giờ mình đổi là yêu là chết hết cuộc đời. Tan nát cuộc đời đó, là nó vậy đó. Thành là thưa quý vị, khi mà chúng ta ký cái tờ giấy đó rồi đó, là coi như là tự nguyện đóng khung trong cái gian nhà chật hẹp của gia đình. Và khi mà đã tự nguyện ký cái giấy sống chung trong cái khung hẹp gia đình rồi đó, thì bao nhiêu cái khí phách của anh hùng còn không? Mất hết. Bao nhiêu cái lòng nhiệt thành của tuổi trẻ rồi đó cũng dần dần tiêu dần, giống như là cái giọt sương mai tan dần khi mà ánh sáng bình minh ló dạng. Hết tới đó là tiêu rồi. Đang khi mà cái tâm hồn mà phóng khoáng của tuổi trẻ yêu đời, nếu mà trong lúc đó đó mà gặp được cái đạo từ bi thì sao quý vị? Giống như anh Nguyên Ngọc nói, giờ thưa thầy, cách đây trên 10 năm mà nếu mà thầy, con mà gặp thầy là cuộc đời của con là bắt đầu là giống như là mây trắng thảnh thơi bay. Bây giờ thì không thảnh thơi nổi. Đi mà vắng một ngày về nữa. Bố đi đâu mà mấy ngày mà bố không có về. Nó hỏi như vậy rồi là hết đi nữa rồi. Muốn đi về chùa nữa mà không đi nổi. Nói bố đi đâu nữa đó hả? Như vậy là hết đi rồi. Có phải không? Như vậy thành quý vị thấy rằng là cái tâm hồn mà phóng khoáng yêu đời của tuổi trẻ, đến đây là coi như là nó không còn nữa. Thành đó, tuổi trẻ là cái tuổi thích hợp với cái đạo từ bi, với cái tâm lượng từ bi. Thì tâm lượng từ bi này nó được những cái người bạn trẻ mà gặp gỡ cái đạo từ bi sớm, thì cái người bạn trẻ đó có khả năng chuyên chở cái tinh yếu, chuyên chở cái đạo từ bi này đến cho nhân quần xã hội. Thì ở nơi đó chúng ta thấy đó là một cái phước đức của con người mà phước đức của xã hội nữa. Và cái đức tánh thứ tư đó chúng ta thấy là đức tánh tinh tấn, là cái con đường của Bồ Tát đi, là cái con đường của chân thiền mỹ. Cần phải trang trải một cái tâm nguyện to lớn, có phải không? Đối với cái đạo á, thưa quý vị, đến với đạo á, bằng giỡn chơi, bằng khơi khơi thì không thành. Bây giờ nói tới Đức Phật là một cái người đã cao siêu tuyệt vời. Chúng ta thấy Đức Phật không có nơi nào ở Ấn Độ mà Ngài không tới. Như cái lần mà chúng tôi nói với quý vị đó, Đức Phật là một cái người mà đi bộ nhiều nhất ở trong nhân gian, không có một người thứ hai. Và cái người đứng thứ nhì là ai quý vị biết không? Ngài Huyền Trang đi bộ nhiều nhất thứ nhì, còn ngoài ra chúng ta không thấy. Thì đây thưa quý vị, chư tổ cũng vậy, trên cái đường đi để đem cái đạo vào đời cho mọi người, cái đường đi của các ngài đó không phải chỉ có gai góc mà bằng cái tâm nguyện, không phải bằng tâm nguyện không mà có khi cả bằng máu cả nước mắt nữa. Có khi phải khóc nhiều cho chúng sanh, có khi phải hy sinh cái tính mạng của mình để đem đạo vô đời. Cho nên là nếu mà không có một cái dũng cảm, không có một cái dũng mãnh, thì không thể nào mà trang trải cái tâm nguyện to lớn để thực hiện cái chí nguyện lợi tha được. Lợi của mình còn chưa làm nổi mà lợi tha làm sao làm. Thành ra cần phải có một cái tâm nguyện to lớn. Cái nếu có lúc thì chúng ta thấy cái quả vị Bồ Tát là như vậy, thì quả vị Phật thưa quý vị là một cái quả vị vô thường. Người mà đạt được cái quả vị này phải lắm công phu, phải nhọc nhằn khổ sở, không phải một đời một kiếp mà thành, mà là rất nhiều đời nhiều kiếp mới thành. Kính thưa đại chúng, với một cái thời gian dài đằng đẵng như vậy, đâu phải một sớm một chiều mà chứng được. Từ những cái bậc Bồ Tát thì hiện, những cái công trình to lớn của những cái người mà tâm nguyện đi vào đời phải là dày công nhọc nhằn, chịu đau khổ với mọi người. Cái công trình tu tập nó giống như là chèo thuyền ngược nước. Quý vị biết chèo thuyền ngược nước mà mình không chèo thì nó kéo lôi, phải không? Thì cũng vậy, cái sự tu học của chúng ta cũng vậy, phải cố gắng, phải vượt qua mọi cái gian nan, mọi cái chướng ngại. Chúng ta cũng vậy, chúng ta chẳng khác nào như là một cái người lữ hành cô độc đang đi bộ trên cái đường dài đằng đẵng. Người bộ hành này nó phải dẫm, phải trải qua nhiều cái đoạn đường chông gai khổ khó, có nhiều khi qua đồi núi treo leo, có nhiều khi qua những cái đèo cao hố thẳm, rồi sau đó mới tới cái nơi mà mình mong muốn được, có phải không? Đâu phải là đi mà dễ. Ngay cả như mà muốn học, muốn ra một cái bằng cử nhân văn chương hay là khoa học cũng phải 4 năm đèn sách, thức khuya dậy sớm, chứ ăn với ngủ làm sao mà tốt nghiệp nổi, có phải không? Mình nói chỉ nói sơ thôi, một cái việc học để mà ra làm đó cũng vẫn thấy khó, thì huống chi là chúng ta muốn có cái nguyện là đem đạo vào đời thì nó khó biết chừng nào. Thành nó như vậy, chúng ta thấy phải có gian nan thì mới có niết bàn, phải có cực khổ thì mới có được cái ngày an vui. Như vậy chúng ta thấy muốn thực hiện được công phu này phải đòi hỏi ở một cái người có cái ý chí, không những đã có một cái hướng đi rồi, Thì cái hướng đi này á, là cái người phải có cái ý chí sắt đá, là làm sao phải kiên nhẫn. Cái hướng đó mình cứ tiếp tục mình làm hoài, tập cái sự kiên nhẫn. Còn không thôi là một cái thời gian rồi là quý vị sẽ cảm thấy chán nản. Có thể là thầy Đồng Trung nói pháp dở ẹc, cho nên không muốn tới nữa. Có thể là tới chùa gặp cái người này ba gai quá cho nên ghét không tới chùa nữa. Có thể là gặp những cái người kia họ lừa gạt mình cho nên mình ghét, mình không tới chùa nữa. Nghĩa là có đủ cái lý do. Khi mà mình á, không có để ý thì thôi, chứ để ý rồi á, là nó đủ cái lý do là mình bỏ cuộc lắm. Có phải không? Cho nên á, là phải có một cái ý chí sắt đá, có một cái sức lực dồi dào, có một cái cặp chân cho nó cứng. Có cứng mình mới đi lên dốc chùa Dược Sư nổi chứ, phải không? Chân không có cứng á, là không có bò lên nổi cái dốc chùa Dược Sư đâu. Nó thấp thấp vậy đó mà khó trèo lắm. Rồi phải có một cái cặp mắt tinh anh nhìn đời, phải nhận đúng cho nó rõ ràng, đúng không? Nếu mà có cặp mắt lờ mờ, mình nhìn con két nó ra cái con cong đó, làm sao mình nhìn cái phải mà mình nó thấy bên trái thì làm sao? Cho nên phải có cái cặp mắt tinh anh, phải có cái tinh thần quả cảm. Thực ra đó, trong đạo Phật không có đòi tiêu chuẩn cao. Như chúng tôi nói với quý vị đó, bất cứ một cái lớp tuổi nào đến với đạo Phật, các thầy đạo Phật vẫn giang tay đón nhận. Nhưng mà một cái tiêu chuẩn để đem đạo vào đời, để làm cho mọi người cùng có một cái cuộc sống thăng hoa, là nó đòi hỏi ở cái lứa tuổi trẻ. Có đúng không? À, lứa tuổi trẻ, những cái người bạn trẻ đó là cái tuổi đầy sức sống sung mãn, thọ mạng lâu dài. Lẽ tất nhiên là nói tới đây á, cái sự vô thường thì cũng không biết chắc là ai chết trước ai, phải không? Đúng không? Không phải nó là già là chết trước mà trẻ là chết sau. Biết bao nhiêu người trẻ chết trước, cái chuyện vô thường không nói được. Nhưng mà nếu mà nói chung chung đó, tuổi trẻ cũng phải chết lâu hơn chứ. Cho nên đó là với lớp tuổi trẻ đó, mình thấy rằng là cái lớp có thể thực hiện được cái công tác này nhiều hơn là cái lớp tuổi. Ở cái điểm này chúng ta thấy Đức Phật thế nào thì cha mình cũng truyền ngôi vua cho mình. Mà có công chúa Dạ Vua Đà La là một cái người đẹp nhất cuộc đời. Địa vị làm vua, có vợ đẹp, rồi có con ngoan. Nếu mà một thái tử Tất Đạt Đa mà đợi cho 80 tuổi mới đi tu thì bao nhiêu tuổi mới thành đạo, rồi bao nhiêu tuổi mới truyền đạt cái chân lý đó đến chúng ta? Có lẽ là chúng ta sẽ không hy vọng gì có ngày hôm nay, có phải không? Tại vì Ngài có một cái sức mạnh biết lo cho đời, biết nghĩ đến cho nhân quần xã hội, cho nên đang cái độ thanh xuân, Ngài dám dứt bỏ cái cuộc sống hạnh phúc để ra đi để tìm đạo. Ở cái tuổi trẻ cho nên là mới có được mấy chục năm truyền đạo, bây giờ giáo pháp mới lọt tới tay của mình chứ. Để mà cho 90 tuổi mới đi tu rồi là làm sao? Cho nên là chúng ta thấy ở nơi này, chúng ta thấy rằng cái đạo Phật rất cần những cái người bạn trẻ. Vậy tất nhiên là ai đến, như chúng tôi nói hoài, để cho khỏi hiểu lầm thầy Đồng Trung, phải không? Là ai tới đạo Phật cũng vẫn là tốt, nhưng mà tuổi trẻ tốt hơn. Chúng ta có được ngày hôm nay là phần lớn là chúng ta thấy Đức Phật là cái người đã hy sinh cái tuổi trẻ cuộc đời của mình, dấn thân vào con đường phụng sự. Và cái đức tánh thứ năm là đức tánh cuối cùng Đức Phật thường dạy chúng ta là đức tánh trí tuệ. Đức Phật là một cái bậc đại giác ngộ. Người tu theo đạo Phật là cái gương, chúng ta phải noi gương theo cái gương sáng của Đức Phật. Ngài đã đi qua, đã đạt được những cái đạo quả giác ngộ, thì bây giờ chúng ta cũng có thể đạt được. Thưa quý vị, tại vì mình biết rằng Đức Phật là cái người đã làm được, mà chúng ta theo gót chân của Đức Phật là chúng ta cũng hy vọng sẽ làm được những cái gì trong muôn một mà Đức Phật Ngài đã làm. Muốn được giác ngộ thì ngoài những cái yếu tố tinh cần thì chúng ta cần phải có cái trí tuệ nữa. Không có trí tuệ, ai nói cái gì mình cũng tin cái đó là chết người, phải không? Cho nên mình phải có cái trí tuệ để phân biệt chánh tà tốt xấu, cái gì nên làm và cái gì không nên làm. Đó là cái yếu tố hết sức là cần thiết, là trí tuệ. Chúng ta phải phân biệt mọi sự, mọi vật một cách rõ ràng như vậy, rồi chúng ta mới bắt tay hành động. Tuy nhiên, nếu mà muốn có trí tuệ thì phải có một cái thân hình tráng kiện. Giống như người ta thường nói, một cái tâm hồn sáng suốt thì phải có trong một cái thân thể tráng kiện. Một cái tâm hồn mà sáng suốt không thể nào có được trong một cái cơ thể bình hoàng, đúng không? Thì nếu mà chúng ta công nhận như vậy thì chúng ta thấy rằng tuổi trẻ rất dễ phát khởi trí tuệ, là tại vì tuổi trẻ khỏe mạnh, hăng say yêu đời. Thành ra như vậy, đối với một cái người già mà yếu đuối, trí tuệ cũng bị ảnh hưởng, cũng bị lu mờ. Cho nên là quý vị thấy đó, có bao giờ mà nói là cái người 18, 20 tuổi mà lẫn không? Không có, phải không? Phải không? Nhưng mà cái người 7, 80 tuổi nói già quá rồi lẫn. Nhiều người cũng nói như vậy mà thực là nó vậy, đúng không? 7, 80 tuổi có nhiều người nói ông này, cái bà này mới có 60 mấy tuổi mà đã lẫn rồi. Là 7, 80 tuổi là lẫn là cái chuyện thường. Nhưng mà 5, 60 tuổi có nhiều người vẫn cứ bị bệnh lẫn lẫn như thường. À, nhưng mà cái việc đó không thể xảy ra với tuổi trẻ. Thành ở đây thưa đại chúng, nếu mà nói như vậy đó, chúng ta thấy rằng là cái yếu tố tuổi trẻ cũng là cần thiết. Ở đây chúng ta thấy một cái điểm nữa đó. Đối với cái người lớn tuổi đó, khi mà học qua một cái gì đó cũng phải là cố gắng, cũng phải cực khổ lắm nó mới được. Nhưng mà trong khi đó tuổi trẻ nó chỉ nhìn cái nó bắt chước được à. Tay chân nó lanh lẹ lắm. Ở đây thầy có các sư chú đó, chuông mỏ chỉ cần tập một lần thôi, cho nó lên làm là nó làm hay lắm. Tại vì cái tay chân của ảnh là cái tay nó phá. Thay vì để nó phá tầng bậy tầng bạ thì cho vô chuông vô mỏ là anh hoạt động thích quá, cho nên nó lanh lẹ lắm. Nhưng mà còn bây giờ lớn tuổi rồi mà cô kêu vô mà đi chuông mỏ đó, thấy khổ sở vô cùng, nó trật luôn luôn. Phải không? Khó học lắm. Ngay cả học cũng khó. Còn cái tuổi trẻ chỉ cần là chỉ là nè, còn ráng bắt chước nha, là nhìn thấy là bắt chước được liền à. Thành ra quý vị thấy rằng là đối với cái người trẻ tuổi đó, cái việc gì nó thâu nhận cũng nhanh, còn lớn tuổi cái việc gì thâu nhận nó cũng chậm. Do đó cái tuổi trẻ là cái tuổi rất thích hợp với đạo Phật. Mặc dầu đạo Phật rất thích hợp đối với những cái người bạn trẻ, nhưng mà đối với những cái bậc lão thành, đối với những cái người khổ sở với kẻ chán đời, đối với những cái người mà bị tình phụ, đạo Phật cũng không vì vậy mà bỏ. Nhận hết, tất cả đều nhận hết. Nghĩa là tất cả mọi người từ mọi khuynh hướng trong cuộc đời, một khi mà đã có cái lòng tìm đến với đạo Phật, tìm đến với chùa, tìm đến với các thầy, thì vẫn được đạo Phật, vẫn được các thầy tiếp đón bình đẳng như nhau. Vì đạo Phật là cái đạo bình đẳng và giáo lý Phật là giáo lý toàn khắp, cho nên ai nhìn đạo Phật bằng cái con mắt nào đi nữa cũng được. Đối với cái con người mà bi quan yếm thế thì nhìn đạo Phật là bi quan yếm thế. Đối với cái con người mà yêu đạo mến đời thì nhìn đạo Phật là một cái đạo tích cực, sống trong nhân gian. Cho nên á, nếu có lúc á, cái mái tóc xanh mà gần đạo Phật ở cái đức thanh tịnh, thì cái người đầu bạc ở nhờ vào cái đức tin của đạo Phật mà vui vẻ sống trong những cái chuỗi ngày tàn của mình. Nếu có lúc tuổi trẻ nhờ thực hành theo cái đức từ bi mà mở rộng lòng thương, thì cái người khổ sở công danh bất toại trong cuộc đời cũng nhờ cái bàn tay từ bi đó mà thoa dịu đôi phần trong cái cuộc đời thất bại đau khổ của mình. Nếu có lúc cái hàng trung niên tìm đến với đạo Phật để mà cầu đạo giác ngộ, để mà cầu thành Phật quả, thì những cái người mà thất tình chán đời đến với đạo Phật nhờ câu kinh tiếng kệ, nhờ cái nhịp mõ trầm hùng, những cái lời chuông cảnh tỉnh, cũng lần lần cởi sạch được mọi oán hờn phiền não đau buồn cuộc đời của mình. Như vậy có cái gì để bỏ đâu? Đạo Phật không bỏ bất cứ một ai hết. Như vậy nói tóm lại đó, đạo Phật là đạo của chung tất cả mọi người, mọi tầng lớp trong xã hội, nhưng mà thích hợp nhất là tuổi trẻ, là tại vì với tuổi trẻ mới có cái khả năng, mới có cái phương tiện, mới có cái chí nguyện thực hành triệt để giáo lý cao sâu của Đức Phật. Và tuổi trẻ mới có cái bầu nhiệt huyết hăng say quả cảm trên cái con đường tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, dù cho gặp mọi gian nguy khổ khó cũng không vì vậy mà buồn phiền chán nản. Tuổi trẻ là tuổi thích hợp với đạo Phật. Vậy cho nên á, những cái người bạn trẻ ở đây, thầy nói nhỏ mà thầy cũng muốn la lớn lên, là các bạn trẻ đó đừng có nên lãng phí thời giờ quý báu của mình trong những cái hộp đêm. Đừng có nên lãng phí cái tuổi của mình trong cái lúc trà dư tửu hậu, trong những cái ngày tháng phóng túng. Đợi đến khi mà hơi tàn lực tận rồi đó, chừng đó hối tiếc cũng muộn. Nói đến đây đó, chắc quý vị đã thấy rằng nhân sự cần thiết của đạo Phật thì từ đây về sau phải có một cái nhìn tổng quát, mọi nhận định trung thực, mọi hành động hành xử phải rõ ràng. Cho dù là có một cái ý kiến như thế nào đi nữa thì đó là cái chuyện của họ. Ai thương thì chúng ta cũng đón nhận, mà ai ghét chúng ta cũng đón nhận luôn. Ai thương thì mình cũng thương lại, mà ai ghét mình cũng thương luôn. Cái điều cần thiết là chúng ta thấy rõ ràng cái nhân tuyển của đạo Phật là tuổi trẻ. Nhân sự của đạo Phật là một cái người có khả năng đem đạo vào đời, chứ không phải những cái người già, người cả, những cái người bệnh hoạn mới tới chùa. Nếu mà nói như vậy thì vô tình là chúng ta thấy chùa là cái nơi để mà chứa đồ phế thải. Thành ra nói như vậy chúng ta không hiểu được đạo Phật là cái gì. Cho nên người Phật tử chúng ta phải nhìn thấy cái điều đó. Nếu có lúc mà chúng ta có những cái người bạn ngộ nhận chúng ta như vậy, thì chúng ta cũng có thể nhẹ nhàng giải thích cho họ nghe. Nếu giải thích không cần thiết, im lặng mỉm nụ cười cho nó an lạc, cho nó thánh thiện. Kính thưa đại chúng, cái bài pháp nhân sự của đạo Phật đến đây chúng tôi xin được tạm ngưng. Kính mời đại chúng hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.